Trong ngày trời hôm nay, Radio Dân Anh xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Bén Mở Cho Tôi, tác giả Maya Van Sotau, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hạnh, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân,
Diễm Trang,
Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Đỗ Hồng,
Huy Nguyễn,
Phước Hải
và Phước Đồng.
Chương 62. Ngày áp lễ vượt qua. Phần thứ nhất. Buổi sáng.
Trong lâu đài của Lazaro đã biến thành phòng ngủ công cộng đêm vừa qua. Người ta thấy các ông ngủ hầu như khắp nơi, không nhìn thấy các bà. Có lẽ người ta đã dẫn các bà lên các phòng trên lầu. Bình minh hé lộ từ từ, nhuộm trắng thành phố, lẻn vào trong sân lâu đài, đánh thức những tiếng líu ríu e lệ đầu tiên trong trầm lá của các cây tre bóng rộp cho sân và tiếng gù gù đầu tiên của đàn bồ câu ngủ trong khu của mái hiên. Những con người chưa thức giấc, mệt mỏi và non nê lương thực cũng như cảm xúc, họ ngủ và mơ mộng. Jesus đi ra tiền đường, không gây một tiếng động. Người đi qua đó để vào sân danh dự. Người rửa ráy tại một cái suối trong đang vui ca giữa một khoảng vuông của các cây đào kim nhưỡng, mà ở góc chúng có những bông huệ nhỏ, rất giống loài hoa người ta gọi là bông linh lan Pháp. Người từ vuốt ve sửa sang cho thứ tự cơn đói, rồi vẫn không gây tiếng động. Người đi tới chiếc cầu thang dẫn tới tầng trên và tới sân thượng. Người lên đó để cầu nguyện, suy niệm. Người từ từ đi lại. Ở đó chỉ có các con bồ câu, chúng vươn dài cổ và nghiêng nghiêng tự như hỏi nhau, ông này là ai vậy? Rồi người tì tay vào bức tường thấp và đứng trầm mặc bất động. Sau cùng người ngẩng đầu lên, có lẽ ngạc nhiên vì tia sáng mặt trời đầu tiên vươn lên sau chân đồi. Những đồi này ra khuất Bethany và thung lũng sông Giô-đan. Người nhìn quang cảnh trải ra dưới chân người. Lâu đài của Lazaro chắc chắn ở trên một trong số vùng đất cao, làm cho các đường phố của Jerusalem lên dốc xuống dốc liên tục, đặc biệt là trong những vùng ít đẹp. Căn nhà hầu như ở trung tâm thành phố, hơi lui về phía tây nam. Nhà được xây tại một con lộ đẹp dẫn về vùng Sitte, làm thành một hình chữ T với Sitte. Nó ở trên cao, nhìn xuống thành phố ở bên dưới. Đằng trước là khu Bethesda, Morgan và Open. Bên ngoài các khu này là dãy núi Olive. Đằng sau nhà là núi Sion, mà căn nhà đã nằm lên một phần của núi này. Còn ở hai bên thì cái nhìn ở phía nam cho thấy các ngọn đồi phía nam. Ở phía bắc thì vùng Bethesda che khuất hết một phần lớn phong cảnh. Nhưng còn nhìn thấy ở bên ngoài thung lũng Gihon là cái đầu trọc vàng vàng của Golgotha, chìm ngập trong ánh hồng của rạng đông, luôn luôn có vẻ thê lương dù là trong ánh sáng vui tươi này. Giê-xu nhìn nó, cái nhìn của người mặc dầu trưởng thành hơn, suy tư hơn, nhưng nó vẫn nhắc tôi nhớ đến cái nhìn xa xưa của Giê-xu lúc người 12 tuổi trong thị kiến về sự tranh luận với các nhà tiến sĩ. Bây giờ cũng như hồi đó, không phải là cái nhìn sợ hãi. Không, đó là cái nhìn xứng đáng của vị anh hùng nhìn bãi chiến trường sau cùng của mình. Rồi người quay để nhìn các ngọn đồi ở phía nam thành phố và người nói,
nhà Cai-pha.
Rồi bằng cái nhìn, người vẽ tất cả lộ trình từ đây tới Gethsemane, rồi tới đền thờ, và người còn nhìn ra ngoài các tường thành cho tới kèn về. Trong lúc này, mặt trời đã lên và soi sáng toàn bộ thành phố. Thình lình, tại cổng lâu đài, người ta gõ hàng tràng những cú thật mạnh và không gián đoạn. Giê-xu cúi xuống để nhìn, nhưng đầu hồi nhô ra quá nhiều, trong khi cái cổng lại lùi vào trong bức tường dày, nên người không thấy người gõ. Trái lại, người nghe thấy ngay tiếng kêu của những kẻ đang ngủ giật mình thức dậy, trong khi chiếc cổng do Lê-vi mở ra lại được khép lại cách gãy rọn. Rồi người nghe tên người được kêu lên bởi một số người, giọng nam cũng như nữ. Người vội vã đi xuống để nói:
Thầy đây, các con muốn gì?
Những kẻ gọi người, vừa khi họ nghe tiếng người, họ liền đổ xô lên cầu thang. Họ vừa phóng lên, vừa la ó. Đó là các tông đồ và các môn đệ cũ nhất. Và ở giữa họ là Jonas, người ở Gethsemane. Tất cả mọi người đều nói, và không ai hiểu gì cả. Giê-xu phải khắt khe trấn áp họ, dừng lại và nín lặng để có thể làm họ bình tĩnh. Người lại nói với họ và hỏi ngay:
Có chuyện gì vậy?
Lại một ồn ào nữa nổi dậy vì xúc động, vừa vô ích vừa không thể hiểu được. Đằng sau những người la lối đó là các khuôn mặt hoặc buồn rầu hoặc ngạc nhiên của các bà và các môn đệ.
Mỗi lần chỉ một người nói thôi. Con Phêrô bắt đầu đi.
Jonas tới. Ông ta nói họ rất đông và họ tìm thầy ở khắp nơi. Ông ta lo suốt liền và khi cổng vừa mở, ông ta tới nhà Chini và ông ta biết rằng thầy ở đây. Nhưng chúng ta phải làm sao với thầy? Vì dù sao chúng ta cũng phải làm lễ vượt qua.
Jonas ở Gethsemane tô điểm cho cái tin đó và nói:
Vâng, chúng cùng ngược đãi con nữa. Con đã nói rằng con không biết thầy ở đâu, rằng có lẽ thầy không trở lại. Nhưng chúng nhìn thấy quần áo của quý vị và chúng hiểu rằng thầy đã tới Gethsemane. Đừng bạc đãi con, thầy ơi. Con luôn luôn trao thầy ở với tình yêu, và đêm qua con phải khổ vì thầy. Nhưng
đừng sợ. Từ nay thầy không để ông bị nguy hiểm nữa. Thầy sẽ không trú ở nhà ông nữa. Thầy chỉ giới hạn ở việc khi đi qua, thầy đến đó cầu nguyện về ban đêm. Ông không thể cấm thầy việc đó.
Giê-xu rất dịu dàng với Jonas Gethsemane đang sợ chết khiếp. Nhưng giọng trung vàng của Maria Magdalena ngắt lời người cách mạnh mẽ.
Ông ơi, ông đã quên rằng ông là một người đầy tớ từ hồi nào vậy? Ông quên rằng chính sự chiếu cố của chúng tôi đã cho phép ông được coi mình như chủ. Căn nhà và vườn ô liu thuộc về ai chứ? Chỉ có chúng tôi mới có quyền nói với vị Rabbi, đừng đếm làm thiệt hại cho củ cải của chúng tôi. Nhưng chúng tôi không nói điều đó, bởi vì sẽ là một lợi ích lớn lao nếu vì để tìm người. Chúng, các kẻ thù của Đức Kitô, phá hủy cây cối và tường rào, và cả đến làm sập đổ hành lang. Vì tất cả những thứ đó bị phá hủy vì đã nhận làm nơi ở cho tình yêu. Và tình yêu sẽ ban tình yêu của người cho chúng ta. Các bạn trung thành của người. Ồ, chúng cứ đến, cứ phá hủy, cứ giày xéo. Chuyện đó có nghĩa lý gì? Chỉ cần là người yêu chúng ta và người được vô sự.
Jonas bị kẹt giữa cái sợ các kẻ thù và sợ cô chủ hung hăng của ông. Ông lẩm bẩm:
Vậy nếu chúng làm khổ con trai con?
Giê-xu kích lệ ông ta:
Đừng sợ, thầy đã nói với ông, thầy sẽ không trọ ở nhà ông nữa. Ông có thể nói với những người hỏi ông rằng thầy không ở Gethsemane nữa. Không, Maria, như vậy là tốt. Hãy để thầy làm. Thầy biết ơn con vì sự đại độ của con. Nhưng đây không phải là giờ của thầy. Chưa phải là giờ của thầy. Thầy cũng cho là có các Pharisêu
và các đại pháp đình viên. các người của Herode, các người Sadu và các lính của Herode và tất cả, con không thể không run vì sợ. Nhưng lạy Chúa, Thầy thấy đó, con chạy đi để báo tin cho Thầy, tại nhà Ginny, rồi ở đây.
Người đàn ông cố gắng làm cho thấy rằng, ông liều mất sự an bình của ông để làm bổn phận của ông đối với Thầy. Giê-xu mỉm nụ cười nhân từ thương xót và nói với ông,
Thầy thấy, nguyện Thiên Chúa thưởng công cho ông, bây giờ hãy về nhà ông bình an. Thầy sẽ cho người nói với con là để các giỏ sách ở đâu, hoặc chính Thầy sẽ sai người đến lấy.
Người đàn ông ra đi, ngoài trừ Giê-xu và đức trinh nữ, còn thì không ai tiếc lời khiển trách và chế nhạo. Mằng mà là các lời của Phê-rô, mằng trác là các lời của Iscariot, các lời của Bartolomeo thì mỉa mai. Giuđa Thaddê không nói, nhưng ông ném một trong những cái nhìn của ông. Các lời lẩm bẩm và những cái nhìn khiển trách hộ tống ông ta ngay cả trong hàng ngũ các bà, để kết thúc tràng liên thanh sau cùng của Maria Magdalena. Cô này, trước sự nghi mình của người đầy tớ nông dân, đã nói,
tôi sẽ nói với anh Lazaro rằng, để làm bữa tiệc, anh hãy đến lấy những con gà thật béo ở Gethsemane.
Thưa cô, con không có chuồng gà.
Mày, với má và Maria, ba con gà thiến tuyệt vời.
Mọi người đều cười vì câu nói không êm đềm và linh động của Maria Lazaro. Cô nổi sùng vì thấy các người dưới quyền cô sợ hãi và vì sự kiện thầy không tới bởi bị bó buộc từ bỏ cái tổ ấm êm đềm của Gethsemane.
Đừng giận Maria, hãy bình an. Bình an, không phải mọi người đều có con tim của con.
Ôi, khốn thay là không. Nếu mọi người đều có quả tim như con. Thầy ơi, dù mọi ngọn giáo và mọi mũi tên chỉ vào con, cũng không làm cho con chia lìa với thầy.
Có tiếng xì xèo giữa nhóm nam giới. Maria nghe được và nàng trả lời mạnh mẽ.
Đúng, chúng ta sẽ thấy và chúng ta hãy hy vọng là sắp sửa rồi. Nếu điều đó giúp các anh học can đảm, không gì làm cho tôi sợ nếu tôi có thể phụng sự Rabbi của tôi. Phụng sự. Đúng, phụng sự. Và chính vào giờ nguy hiểm mới là giờ người ta phụng sự người. Các anh ạ, còn những lúc khác, ôi, những lúc khác thì không phải là phụng sự, đó là vui hưởng. Và người ta đi theo Đức Mê-sia không phải để vui hưởng.
Các ông cúi đầu bị châm chích bởi sự thật này. Maria băng qua các nhóm người và đến trước mặt Giê-xu.
Thầy quyết định thế nào? Nay là ngày áp lễ rồi. Lễ vượt qua của thầy ở đâu? Xin thầy ra lệnh. Và nếu con được ân phúc trước mặt thầy, thì xin thầy cho phép con được dâng cho thầy một trong các phòng tiệc của con và được nghĩ đến tất cả.
Con đã tìm được ân phúc trước mặt cha trên trời, vậy là cũng ân phúc trước mặt con của cha, mà đối với con cha thì mọi sự thuộc về cha đều là thánh. Nhưng nếu thầy chấp nhận phòng tiệc thì hãy để thầy lên đền thờ để sát tế con chiên như một người Israel tốt.
Nếu chúng bắt thầy,
nhiều người nói,
chúng sẽ không bắt thầy. Ban đêm trong tăm tối, chúng có thể dám làm giống như những tên ác nhân làm. Nhưng ở giữa đám đông tôn kính thầy thì không. Đừng hèn nhát.
Ôi, với lại bây giờ chúng ta có Claudia, hoàng đế và vương quốc không thể hư mất.
Giuđa kêu lên.
Giuđa, thầy xin con, đừng làm cho những thứ ấy sụp đổ ở trong con. Đừng chăng các cạm bẫy cho chúng ở trong con. Nước thầy không thuộc về thế giới này. Thầy không phải là một ông vua giống như các ông vua ngự trên ngai. Nước thầy là thiêng liêng. Nếu con hạ thấp nó thành một cái nhỏ hèn của một nước thuộc về con người, là con trăng các cạm bẫy cho nó và làm cho nó sụp đổ ở trong con.
Nhưng Claudia...
Claudia là một dân ngoại, do đó bà không thể biết được những giá trị tinh thần. Nếu bà nhìn thấy và ủng hộ đấng đối với bà là vị khôn ngoan, cũng đã là nhiều rồi. Nhiều người trong Israel cả đến chẳng coi thầy là người khôn ngoan. Nhưng con không phải là dân ngoại, bạn thầy ạ. Mong rằng cuộc gặp gỡ may mắn của con với Claudia không trở thành nguy hại cho con. Cũng vậy, đừng xử sự theo cách làm cho một ân huệ của Thiên Chúa được định đoạt để củng cố đức tin và ý chí của con trong việc phụng sự Chúa, lại trở nên một bất hạnh thiêng liêng cho con.
Chúa ơi, làm sao điều đó có thể được?
Rất dễ, và không phải chỉ với một mình con thôi đâu. Nếu một ơn được ban để trợ giúp sự yếu đuối của con người, mà thay vì củng cố cho họ, làm cho họ luôn luôn ước ao sự lành siêu nhiên hơn, hoặc ngay một cách đơn giản là các sự lành về luân lý hơn, lại làm cho họ ra nặng nề vì sức nặng của các thèm khát nhân loại, và làm cho họ xa lìa con đường ngay chính, tới những con đường đem họ xuống dốc. Lúc đó ơn huệ trở nên nguy hại. Chỉ cần kiêu ngạo là đủ làm cho một ân huệ thành nguy hại. Chỉ cần lạc hướng bởi một điều làm cho các con bị kích thích, và làm cho các con không còn nhìn thấy cái cùng đích tốt và tối cao nữa, là đủ làm cho một ân huệ thành nguy hại. Con đã nhận ra chưa? Việc bà Claudia đến chỉ được cho con sức mạnh của một nhận xét. Đó là điều này. Nếu một người dân ngoại đã cảm thấy sự cao cả trong giáo lý của thầy và sự cần thiết là nó phải toàn thắng, thì con và cùng với con, hết các môn đệ, phải nhận thấy điều đó một cách rất mạnh mẽ hơn, và vì vậy hiến toàn thân cho nó, nhưng luôn luôn một cách siêu nhiên, luôn luôn. Và bây giờ chúng ta quyết định, các con nói là ở đâu sẽ tốt để ăn mừng lễ vượt qua. Thầy muốn là tâm hồn các con bình an để làm các nghi thức này, để nghe Thiên Chúa, đấng mà người ta không thể nghe trong sao xuyến. Chúng ta đông người, nhưng thầy thấy thật êm đềm là chúng ta tất cả được ở cùng nhau, để các con có thể nói, chúng ta đã mừng một lễ vượt qua với người. Vậy hãy chọn một nơi mà chúng ta có thể phân chia theo các quy tắc của nghi thức, theo cách họp thành các nhóm, để mỗi nhóm tiêu thụ con chiên của nhóm mình, để có thể nói, chúng ta đã hợp nhất, và mỗi người đều có thể nghe tiếng nói của anh em mình.
Người ta chỉ dành chỗ nọ chỗ kia, nhưng hai cô em của Lazaro gạt đi.
Ôi, Chúa ơi, ở đây đi, chúng con sẽ sai người đi đón anh chúng con. Ở đây có nhiều phòng, chúng con sẽ họp nhau theo nghi thức. Xin Chúa vui lòng nhận, lâu đài có nhiều phòng, có thể tiếp nhận 200 người chia thành các nhóm 20 người. Và chúng ta đâu quá đông như vậy. Lạy Chúa, xin cho chúng con được cái vui này, và cũng vì anh Lazaro quá buồn, quá bệnh của chúng con.
Và hai chị em khóc khi kết thúc.
Vì người ta không có thể nghĩ được rằng anh ấy sẽ còn mừng một lễ vượt qua khác.
Các con nói sao? Các con có nghĩ rằng nên chấp nhận đề nghị của hai chị em quá tốt này không?
Giê-xu nói với mọi người.
Con thì con nghĩ rằng nên.
Giê-xu nói.
Con cũng vậy.
Iscariot nói đồng thời với nhiều người khác nữa. Những người không nói gì cũng ân thuận.
Vậy các con hãy cáng đáng công việc. Còn chúng ta lên đền thờ để chứng tỏ rằng kẻ vâng lời đấng tối cao thì chắc chắn không sợ và không hèn. Đi, bình an của thầy cho những người ở lại.
Giê-xu xuống nốt những bậc thang còn lại, băng qua tiền đường và ra ngoài cùng với các môn đệ trên con lộ đầy người.
Thank you. dìm luôn con thuyền chao. Bỗng cô tin nó khẽ báo con đừng lo đừng sợ. Riêng những lúc yêu đuối con muốn chịu thua nên trùn chân. Vẫn với tiếng nói báo con đừng sợ đừng lo. Riêng những khi cái sông không biết từ đâu đi về đâu. Bỗng cô tin nó khẽ báo con đừng lo đừng sợ. Riêng những lúc cái chết như muốn giật con khỏi trần gian. Vẫn với tiếng nói báo con đừng sợ đừng lo. Làm sao đừng lo, làm sao đừng sợ. Phải Chúa đây không, xin người hãy đỡ nâng con. Cứ ghé gần chân nhân không biết tìm đâu ra tình thân. Bỗng có tin nó khẽ báo con đừng lo. Cứ chẳng ăn bê tắc không biết còn tin ai cầy ai. Vẫn có tiếng nói báo con đừng sợ đừng lo. Cứ rơi danh ra tôi không biết nhìn đâu ra thực hư. Bỗng có tin nó khẽ báo con đừng lo. Giữa thế giới đôi khang không dám xả thân cho bình an. Vẫn có tiếng nói báo con đừng sợ đừng lo. Làm sao đừng lo, làm sao đừng sợ. Phải Chúa đây không, xin người hãy đỡ nâng con.
Phần độc truyền tác phẩm Tin mừng như đã được vé mở cho tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.